Băng Sơn. Nhà văn Băng Sơn tên thật là Trần Quang Bốn, sinh ngày 18 tháng 12 năm 1932 tại thị trấn Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, quê quán Bình Lục, Hà Nam. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Từ năm 14 tuổi, ông đi học, trưởng thành và làm việc tại Hà Nội. Ông đã từng có thơ in từ 1949 ở Hà Nội và sáng tác liên tục từ đó. Ông từng làm công tác tuyên truyền, văn hóa quần chúng, đi dạy học, làm phóng viên báo chí. Các tác phẩm chính đã xuất bản: Nắng bên sông, thơ chung 1984, Ngàn mùa hoa, đoạn văn 1993, Hương sắc bốn mùa, tùy bút 1994, Con thuyền hoa 1993, Nước Việt hồn tôi, tùy bút 1995, Bóng bảy màu, đoạn văn 1996, Cái thú lang thang, tùy bút 1997, Người đã khói sương, tùy bút 2000, Dòng sông Hà Nội, tùy bút 2001, Miếng ngon đất Bắc, tùy bút 2001, Thú ăn chơi người Hà Nội 1975-2005. Nhà thơ Băng Sơn đã được nhận các giải thưởng: Giải thưởng của Hội đồng Văn học Thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam về văn xuôi cho nhi đồng, Giải thưởng báo chí cho phóng sự năm 1982 với bút danh Quang Chi, Giải thưởng Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cho kịch thơ Vào xuân, sau đó là Huy chương vàng, hội diễn cho vở kịch này. Giải thưởng Hà Nội 5 năm, 2 lần cho sáng tác thơ và tùy bút viết về Hà Nội. Băng Sơn là một nhà văn nổi tiếng về tùy bút và đoản văn. Tâm hồn ông phóng khoáng đôn hậu, rất giàu chất nghệ sĩ. Ông có hiểu biết sâu rộng về phong tục tập quán, về đời sống của người dân Hà Nội. Ông có một tình yêu thật đặc biệt với thiên nhiên đất nước, với một tâm hồn trong trẻo, một óc quan sát tinh tế và một phong thái rất nghệ sĩ. Ông đã viết nên những trang văn đẹp, giàu chất thơ, được nhiều bạn đọc mến mộ, yêu quý. Dưới đây là một chùm đoạn văn giàu chất thơ rút trong tập Ngàn mùa hoa đặc sắc của ông. Bốn mùa. Hoa tầm xuân. Làng tôi có con đường lên huyện, nó được đắp cao vượt hẳn lên mặt ruộng, trông xa tưởng là một khúc đê quai. Cỏ xanh quanh năm, đàn trâu gặm bốn mùa không biết. Hai bên vệ đường thoai thoải, có nhiều cành cây hoang, chẳng ai trồng mà cũng mọc, chẳng ai chăm sóc mà vẫn tươi xanh. Cà gai, phèn đen, vú bò, bồ công anh, táo lộn, cải hôi, cúc dại hoa vàng. Với tôi, đẹp nhất vẫn là những dây tầm xuân. Tầm xuân là thứ cây thân gỗ, nhưng là dây leo. Thân đầy gai, lá chia năm nhánh, hệt như lá hoa hồng. Hoa cũng giống hệt như hoa hồng, chỉ khác là cả lá và hoa đều bé nhỏ và ít thơm hơn. Mùa xuân, hoa tầm xuân trắng muốt, có mấy sợi nhị vàng như kim tuyến. Hoa tầm xuân cứ lấp lánh sáng trong những buổi sớm mùa xuân. Hoa sáng lên hay sương làm cho trời sáng lên, chả biết. Chỉ biết nó là một thứ hoa đồng nội làm cho làng quê thêm đẹp, thêm đáng yêu. Đi học, bọn tôi đều phải qua khúc đường này. Có lần tôi hái tặng người bạn gái cùng lớp một nhánh tầm xuân đầy hoa thơm ngang ngát. Không ngờ tôi bị gai đâm chảy máu. Người bạn gái nắm lấy tay tôi, làm cả hai đều rụt vội tay lại và đều cảm thấy như có một cái gì đó chạy trong người. Những bông hoa tầm xuân năm nào cũng nở, cũng lấp loáng sáng cả một đoạn đường xanh. Người lớn hình như ít ai chú ý đến nó, nhưng những người bé chúng tôi vẫn thấy đấy là niềm vui, bởi làng chúng tôi còn nghèo, làm gì có thứ hoa sang trọng mà chơi, mà tặng nhau. Lâu rồi những dây hoa tầm xuân ấy có còn không? Và mùa xuân hoa có còn sáng lấp lánh lên không? Rồi thế nào tôi cũng phải về thăm, như một lời hẹn với người bạn thân xa nhau lâu ngày. Nhưng còn người bạn gái thời bé nhỏ, không biết bây giờ ở đâu, bạn cũ ơi. Mùa hoa sấu. Vào những ngày cuối xuân đầu hạ, khi nhiều loài cây đã khoác màu áo mới, thì cây sấu mới bắt đầu chuyển mình thay lá. Vừa bật lên những chồi non óng biếc, vừa trút những trận lá vàng xuống mặt đường, rặng sấu đi những bước chậm chạp hơn các người anh em của mình. Cũng vào cửa này, nhiều hôm đang lồng lộng gió nồm, bỗng nhiên nổi lên những đợt gió mùa đông bắc, trời trở lại mát dịu lâng lâng. Lá sấu theo nhau bay ào ào trong gió, đuổi nhau xào xạo trên mặt đường, ríu rít cuốn theo bánh xe đi vội, nhất là sau một đêm gió thổi, sáng ra nhìn mặt đất tưởng như đêm qua có ai rải chiếc thảm màu vàng khắp một quãng đường dài. Đi dưới rặng sấu sẽ gặp những chiếc lá nghịch ngợm, nó quay tròn trước mặt, đậu lên đầu, lên vai ta rồi mới bay đi. Nhưng rất ít ai nắm được một chiếc lá đang rơi như vậy. Từ những cành sấu non bật ra những chùm hoa trắng muốt, nhỏ như những chiếc chuông tí hon. Hoa sấu thơm nhẹ, vị hoa chua chua thấm vào đầu lưỡi, tưởng như vị nắng non của mùa hè mới đến vừa động lại trong đó một cách bẽn lẽn. Mùa hoa sấu đến. Chỉ 10 hôm sau, mẹ sẽ cho chúng ta ăn bánh canh nước luộc rau muống, có vị sấu chua tan trong đó, cái vị của mùa hè thanh thanh, mang mát thật dễ chịu. Quả sấu xanh kết từ hoa sấu trắng li ti, hoa sấu nở ra từ những trận gió vàng, ào ào những lá. Cây sấu cứ lặng lẽ đứng bên đường, làm việc đó suốt cả đời mình. Gió heo may. Bao giờ có làn gió heo may về mới thật là có mùa thu. Cái nắng gay gắt những ngày hè đã thành thóc vàng và đã vào bồ, vào cóp, vào kho, đã ẩn vào quả na, quả mít, quả hồng, quả bưởi. Gió heo may về là lúc bưởi đã bắt đầu ăn được, dù có hơi he he, cay cay. Mà có điều lạ là bưởi chua bao giờ cũng được ăn trước, ăn sớm, còn bưởi ngọt lúc này hãy còn đắng. Phải vài ba tháng nữa. Những làn gió không hẳn là mát, cũng chưa phải là lạnh, cứ thổi dạt mảng bèo về một góc ao, từ bắc sang nam, để lộ ra một khoảng mặt nước lăn tăn màu lục sẫm. Nhìn thấy những đám mây màu bạc trắng nổi trong lòng nó. Đôi khi có đàn rồng rồng nổi lên như một cơn mưa nhỏ đang rắc xuống mặt ao, một vòng tròn nhỏ, còn chỗ khác vẫn chỉ là nước lăn tăn. Đi câu cái rô những ngày có gió heo may là thích nhất. Cái ao quen thuộc của tôi có một góc đầy những rễ si, bụi nín. Thả dây câu có mắt miếng mồi giun, tha hồ mà giật. Thế nào cũng được con cá rô sù, trắng mốc cả đầu. Đứng trên cầu ao nhảy xuống làn nước lục thẫm kia. Cái mắt lạnh ùa vào da thịt, có lúc nổi da gà nhưng mà thích. Sắp đến trung thu rồi, gió heo may không thổi những ngày mưa. Tháng 7 mưa ngâu sụp sùi, chỉ có gió nam chứ không có gió heo may, là gió từ phương Bắc thổi về. Những ngày có heo may, dù nắng giữa trưa cũng chỉ dịu dịu, đủ cho ta mặc một chiếc áo mỏng mà vẫn thấy dễ chịu. Ổi đã chín già, không còn ổi ương đâu. Ổi mận tuy hơi chua nhưng chín cũng ngọt rồi. Chắc gió heo may cũng thổi vào trong nó. Sẽ tắt đi những làn heo may ấy khi mùa đông về, gió mùa đông bắc sẽ tàn nhẫn hơn, ghê người hơn. Tiếc lắm là làn gió heo may cứ thổi hiu hiu trên cánh đồng, mặt ao, cành tre, trên da thịt se se ấy.
đông.
Cánh đồng làng tôi trước đây chỉ cấy một vụ mùa, còn thì bỏ hoang, trừ một ít thửa ven làng sau khi gặt được trồng rau như su hào, cải bắp, rau diếp. Rau diếp ấy là diếp ngô, lá xanh thẫm, khác rau xà lách, thái chỉ chấm nước mắm giấm cà chua thật ngon và cũng là món thịnh soạn của người nghèo. Ăn như vậy, tôi biết đã sang mùa đông. Mùa đông cũng là mùa tát ao. Các ao đầm trong làng đều cạn, có thửa cạn trơ cả đáy bùn, bọn chúng tôi tha hồ đi hôi cá. Với cái rổ con trong tay lội ào xuống, có khi bùn ngập đến đầu gối, nhưng không một con cua, con tép, con đồng đông, cá lẹp nào thoát khỏi chui vào cái giỏ sau lưng chúng tôi hoặc cái chậu nổi trên mặt nước. Đi một đoạn, chúng tôi lại đẩy nó theo. Chiều hôm đó, món cá kho làm mẹ phải lấy thêm gạo vì cả nhà ăn mãi không thấy no. Thứ nhất có lẽ là đi câu công cống, ruộng bỏ hoang, trơ gốc rạ, đất nẻ cứng nhưng vẫn hơi ẩm vì sương và mưa bụi. Ra ruộng ngồi xuống mà tìm những cái lỗ rất nhỏ sâu hút vào lòng đất, miệng lỗ tròn xoe, nhẵn thính, rút lấy cái nõn mạ mọc từ gốc rạ, thả xuống lỗ rồi đọc câu thần chú. Công cống mày lên ăn mộng ăn mạ, kẻo quả ăn hết. Khi cái nõn mạ động đậy, giật mình lên, thế nào cũng được con công cống có cái đầu gồ lên như sừng, thân hình trắng toát, cái miệng nâu nâu, công cống mà cho gà thì gà tranh nhau phải biết. Đi cả buổi chiều, về, rét thâm cả môi, tím cả tay, được xà vào bếp, hơ trước lửa, mới thấy có gia đình để về thật hạnh phúc biết bao. Chị tôi vừa mắng vừa dúi vào tay tôi trái bắp ngô hoặc củ khoai nướng, vừa chín tới. Thằng quỷ đi đâu về thế hả? Cầu trời cho ai cũng được có người chị gái hiền như thế và được ăn bắp ngô củ khoai ngon như thế mỗi chiều đông. Thông. Nhà văn Trúc Thông, tên thật là Đào Mạnh Thông, sinh ngày 8 tháng 2 năm 1940, quê quán Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Từ năm 1959 đến 1962, ông tham gia Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ năm 1964 đến 1968 là sinh viên khoa ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Từ năm 1968 đến năm 2000, là biên tập văn học tại Ban Văn học Nghệ thuật Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhà thơ Trúc Thông từng giữ các chức vụ Ủy viên Hội đồng thơ Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy viên Ban biên tập tạp chí thơ của Hội Nhà văn Việt Nam. Tác phẩm chính đã xuất bản Chậm chậm tới mình, tập thơ 1985, Marathon, tập thơ 1993, Một ngọn đèn xanh, tập thơ năm 2000, Văn chương ngẫu luận, Tiểu luận phê bình 2003, Mẹ và em, Tiểu luận phê bình 2007. Nhà thơ Trúc Thông đã được nhận các giải thưởng. Giải thưởng thơ của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội năm 1990-1995 cho tập thơ Marathon. Giải chính thức của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2000 cho tập thơ Một ngọn đèn xanh. Giải B của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2000 cho tập thơ Một ngọn đèn xanh. Trúc Thông là một nhà thơ nổi tiếng, đứng ở hàng đầu trong đội ngũ các nhà thơ cùng thế hệ với ông. Ông có ý thức trách nhiệm cao trước ngòi bút của mình, rất có ý thức về thiên chức cao quý của nhà văn. Thơ ông chắt lọc, giàu suy tưởng, có tìm tòi cách tân trong ngôn ngữ biểu đạt. Tấm lòng ông đôn hậu, trong sáng nhưng sâu sắc, có nhiều băn khoăn, dây trở về số phận của nhân dân đất nước mình. Dưới đây là một chùm thơ văn xuôi đặc sắc của ông. Nho nhỏ mùa thu. Đôi chim câu chân son mỏ đỏ bên bờ con sông nhỏ Sa Lung. Chim ơi đi đâu đấy? Cúc cù cu, chúng tôi đi kiếm mồi. Cúc cù cu, chúng tôi rong chơi. Rồi chim bay vù, một quãng đáp xuống. Chim lại đi đôi trong cỏ gật gù. Cỏ mùa thu xanh ngả đượm chút vàng, sông Sa Lung tháng 7 nước chảy phù sa, trời mây rộng rãi, gió nhẹ nhẹ trải. Vợ chồng chim như hai anh em, như hai người bạn, áo trắng mắt cườm, chân son mỏ đỏ, gật gù đi trong cỏ pha thu. Nhớ mẹ sông Châu. Sông Châu quê mẹ mưa bụi mùa xuân. Mẹ con đò kia đã từng chở mẹ, mẹ người lái đò từng quen biết mẹ. Sóng róc rách mạn đò vẫn như hơn 30 năm trước. Ruộng mía xanh hút mắt bờ sông Hương, lò mật thơm ra tận bến. Dường như dáng ông ngoại râu tóc trắng, quạt mo nghiêng trán, mắt nheo nheo còn đứng dưới hàng tre. Có con đò nào xuôi về hơn 30 năm trước, cho tôi lại được ngồi nhỏ nhoi bên mẹ. Mẹ áo nâu dài, gương mặt hiền lẳng lặng. Sông Châu trôi như êm dịu không cùng. Nấm lư chiều. Ở thôn Nấm Lư, gió thổi trên vòm cây cao, lá rung rung hiền hậu. Trong sương chiều rơi, anh nhặt hai chiếc lá thắm đỏ cho em. Ở thôn Nấm Lư, em gái nùng lên năm, ngồi trên yên ngựa, mẹ dắt cương đi trước. Em nhỏ bập bềnh theo bước ngựa đi đường núi. Hai thổ ngô vàng chịu hai bên sườn ngựa, em đi nương về với mẹ. Gương mặt tròn em cũng rám nắng, má hồng hồng mắt mở to trước người khách lạ. Những vạt nương hồng, đỏ can nhau dưới lũng xa len dần lên lưng núi. Núi chập trùng như vô tận, trời cao rộng không cùng. Một anh trai nùng còn đứng trên chiếc bừa dông trâu, lướt nốt những đường cuối. Một chú bé vai vác cuốc vừa đi vừa hát nho nhỏ cho mình một điệu dân ca nùng lấy đi lấy lại. Con suối reo bên đường khuất trong cỏ, bao nhiêu năm đưa nước về máng bắc bao nhà. Trời tối xuống nhanh, sao lên mau hơn, gió càng mát đã thấm sương. Màu lửa bập bùng sau những tường gỗ và phên nứa. Lòng dịu dàng ấm áp với Nấm Lư.